Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 3 làn sóng 900 AM tại Houston, 890 AM và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa từ thành phố Garden Grove, miền Nam California, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay là 68 độ tại miền Nam California, thành phố Garden Grove. Cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 92 cho đến 94 độ và thấp về đêm là 69-70 độ. Gió tây bắc thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 giờ 1 giờ. Hiện nay thì bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ với một ít mây trắng ở trên cao. Và ngày mai thì thời tiết tại Nam California sẽ đạt đến mức là cao nhất là khoảng 100 độ thưa quý vị. Sẽ được trở lại với Thục Đoan và thời tiết tại Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Trọng Nghĩa, chú Huy Cường và Quỳnh Anh. Thưa quý thính giả, nhiệt độ hôm nay hiện tại ngoài trời của Dallas là 82 độ và cao nhất cho ngày hôm nay là 85 độ, thấp nhất là 68 độ và có 50% cơ hội mưa. Ngày mai nhiệt độ sẽ thấp hơn ngày hôm nay, cao nhất là khoảng 78 độ và cũng có 60% cơ hội mưa. Hai ngày cuối tuần vẫn có nhiều cơ hội mưa và nhiệt độ thấp xuống khoảng 65 độ. Xin trở lại với thời tiết của Houston.
Dạ, Quỳnh Anh xin cảm ơn Thục Đoan và Nghĩa về bản tin thời tiết hai miền California và Dallas Fort Worth. Thưa quý vị, trở lại với Houston thì không như hồi sáng, trời âm u. Houston hiện nay đã có mây trắng và trời cũng khá trong lành. Tuy nhiên, khả năng xảy ra mưa cũng sẽ vẫn ở 50% vào chiều hôm nay, kéo dài đến tận ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 90, thấp nhất là 72. Trong ngày hôm nay, và nhiệt độ hiện tại là 84 độ F, với gió thổi từ hướng Nam và Đông Nam ở vận tốc 12 dặm một giờ. Thưa quý vị, hôm nay mưa to sẽ kèm theo dòng gió chắc chắn xảy ra vào giữa khuya hôm nay và tiếp tục mưa rào xuống Houston vào ngày thứ Sáu. Nhiệt độ cao nhất là 86, thấp nhất là 75. Thứ Bảy tương tự, cao nhất của 88, thấp nhất là 72, với 40% cơ hội mưa và sấm chớp. Dự báo thời tiết hiện nay cho hay rằng chủ nhật trời sẽ trời quang mây tạnh và khô ráo trở lại trên khắp khu vực của Houston. Và đó là tình hình thời tiết của Houston cũng như là ba miền. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay là bản tin của chú Trọng Nghĩa từ California.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, bản tin đánh đi từ Jakarta cho biết là sau khi mà cuốn phim bài Hồi giáo gây nhiều tranh cãi chậm ngồi cho những vụ biểu tình gây chết chóc ở tại Libya và Cairo, thì Indonesia đã kêu gọi YouTube hãy chặn đoạn video quảng cáo cho cuốn phim tại quốc gia với khối dân theo Hồi giáo đông nhất thế giới này. Các cảnh mà có tính cách khiêu khích ở trong đoạn video quảng cáo cho cuốn phim sản xuất ở Hoa Kỳ có tựa là The Innocence of Muslims, tức là sự ngây thơ của người Hồi giáo, đang bị coi như có thể là tác nhân đã gây ra cái chết của đại sứ Hoa Kỳ tại Libya và những cuộc biểu tình bạo động ở Ai Cập. Bộ trưởng Thông tin Indonesia là Taufatul Sembiring đã cho các phóng viên biết rằng ông đã yêu cầu YouTube và Google chặn việc tiếp cận cuốn phim mà ông gọi là một cuốn phim hồi hộp, càng sớm càng hay. Ông Sembiring nói thêm như sau: buổi sáng hôm nay tôi đã nhận được báo cáo của ban nhân viên và tôi cũng đã đọc trên các phương tiện truyền thông xã hội. Vì thế mà tôi đã yêu cầu ban nhân viên của tôi tìm thấy tài liệu đó trên Internet và chúng tôi đã phối hợp với YouTube cũng như là Google để ngăn chặn cuốn phim hồi hộp đó. Bộ trưởng Sembiring nói, ông tin rằng lời yêu cầu của ông sẽ được đáp ứng. YouTube mới đây đã đồng ý chặn những đoạn phim bị cáo buộc là có tính phỉ báng liên quan đến một ứng viên ra tranh cử đô trưởng Jakarta. Việc gỡ bỏ đoạn phim chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ. Trong những năm gần đây thì chính phủ đã gắng sức diệt trừ các nhóm Hồi giáo chủ chiến như là Shima, Islamia là nhóm đứng sau vụ đánh bom ở Bali vào năm 2002, nhưng nhiều nhóm quá khích khác vẫn còn hoạt động. Và tuần trước thì cảnh sát đã tìm ra chất nổ cũng như là các chất liệu chế bom khác sau khi xảy ra một vụ nổ ở một căn nhà tại miền Tây Jakarta. Khoảng 100 phần tử quá khích Hồi giáo đã tụ tập ở bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Jakarta trong tuần này để ca ngợi những tay không tặc trong vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Trung Đông, thì tân đặc sứ Liên Hiệp Quốc Liên đoàn Ả Rập về Syria đang có mặt ở Damascus trong chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên để tìm cách hồi sinh những nỗ lực nhằm chấm dứt bạo động. Một phát ngôn viên của ông, Lada Brahimi, cho biết vị đặc sứ này đã tới Syria ngày hôm nay để họp với các giới chức chính phủ cùng với các thành viên của phe đối lập và các đoàn thể xã hội. Người phát ngôn này không đề cập một cách cụ thể với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hồi đầu tuần này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng ông Brahimi sẽ gặp ông Assad trong nay mai. Hôm qua, ông Brahimi đến Cairo để thảo luận với các giới chức của Liên đoàn Ả Rập về tình hình ở Syria, nơi mà cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy đã gây tử vong cho khoảng 20.000 người. Các nhân vật tranh đấu Syria cho biết những vụ giết hại tiếp diễn ngày hôm nay với những vụ pháo kích gây chết chóc của các lực lượng Syria tại thành phố Aleppo ở miền Bắc. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, ngày hôm nay một bản tin của Reuters đánh đi từ thủ đô Sanaa của Yemen cũng như là từ Cairo của Ai Cập cho biết rằng những người biểu tình đã tiếp tục tấn công vào tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Yemen và Ai Cập trong sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì một số các chiến hạm Hoa Kỳ đã đi đến vùng biển tại Libya sau khi mà đại sứ Hoa Kỳ tại Libya đã bị tử thương trong vụ tấn công vào khuya ngày thứ ba. Tin chi tiết cho biết hàng trăm người Yemen đã đập phá qua cái cổng chính của tòa đại sứ Hoa Kỳ ở ngay thủ đô Sanaa, lên la những khẩu hiệu chống Hoa Kỳ và cũng đập một số các cửa sổ và đốt một số xe. Tuy nhiên họ không có gây được những cái sự gì tổn thất thêm ngoài những cái sự tổn thất cho những tòa nhà ở đây. Tất cả mọi nhân viên của tòa đại sứ đều được vô sự và có lẽ đã di chuyển đến những chỗ nơi khác an toàn hơn. Bên Ai Cập thì những người biểu tình đã ném đá vào những lực lượng cảnh sát hiện tại đang bao vây xung quanh tòa đại sứ Hoa Kỳ ở trung tâm thủ đô Cairo sau khi vào ngày hôm tối thứ ba. Những người biểu tình này đã vào hạ lá cờ Hoa Kỳ và thay thế bằng lá cờ của những người Hồi giáo Ả Rập. Tuy nhiên ngày hôm nay tại Ai Cập thì cũng chỉ xảy ra những vụ như thế mà thôi, không có những tổn hại nào về phía bên nhân mạng cho cả đôi bên. Thì cuộc lục chiến Hoa Kỳ đã được tăng cường tới những khu vực của các tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Trung Đông để sẵn sàng bảo vệ tất cả các nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ ở đây. Trong khi đó ở phía Washington thì Tổng thống Barack Obama hứa sẽ mang ra trước công lý tất cả những kẻ nào chủ mưu những cuộc tấn công này, và một số các giới chức Hoa Kỳ thì cho biết rằng có thể những cuộc tấn công này đã được dự định từ trước. Riêng bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary thì cho biết rằng những cái cuộn phim mới ra hoặc là những cái video nói xấu về đạo Hồi cũng như là giáo chủ của họ thì là những cái cuộn phim hoặc là những tài liệu tồi tệ và vô trách nhiệm. Và cho đến bây giờ thì một số các tòa lãnh sự ở các quốc gia khác cũng đã được trang bị thêm các nhân viên an ninh để mà có thể bảo vệ sẵn sàng bất cứ một chuyện gì bất trắc có thể xảy ra. Phía bên tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Kabul, thủ đô của Afghanistan, thì đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh. Trong khi đó thì chính quyền của Afghanistan đã yêu cầu Google không có nên cho trình chiếu cái đoạn phim này ở trên hệ thống YouTube. Tuy nhiên Google thì chỉ có ngưng tất cả những access vào cái đoạn phim này tại Ai Cập và Libya mà thôi. Và tại Nam Dương thì chính quyền Nam Dương cũng yêu cầu những trường hợp tương tự. Tại Nga thì Tổng thống Vladimir Putin tuy rằng đã chỉ trích rất là nhiều về các quốc gia Tây Phương trong cái vụ lật đổ Gaddafi ở Libya. Ông cũng đã lên tiếng chỉ trích những cái vụ bạo động tấn công vào các tòa đại sứ này, và ông kêu gọi những chính phủ của các quốc gia Ả Rập phải chịu trách nhiệm cho những sự việc này và phải nên có thêm những sự hành động cụ thể để tránh những sự việc như thế này có thể xảy ra tiếp tục. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến vụ này thì thưa quý vị, những cuộc biểu tình phản đối Hoa Kỳ liên quan đến bộ phim có nội dung phỉ báng đạo Hồi do thành viên cộng đồng Thiên Chúa giáo Ai Cập sống lưu vong tại Hoa Kỳ quay lại và tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới. Trong ngày hôm nay, ngoài Ai Cập và Libya ra và Yemen, có khoảng 500 người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Tehran của Iran. Và theo truyền thông của Iran, thì cuộc biểu tình này là do Hội đồng Sinh viên Hồi giáo, một nhóm có quan điểm cứng rắn, trung thành với đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, đứng ra tổ chức. đã diễn ra gần tòa đại sứ Thụy Sĩ, một cơ quan đại diện cho quyền lợi của Hoa Kỳ tại Iran, với lý do chính phủ Washington và chính phủ Tehran không có quan hệ ngoại giao. Hàng trăm cảnh sát viên cũng như là nhân viên an ninh đã được đưa đến nơi xảy ra vụ việc để mà nhằm ngăn chặn đám đông đang tiến gần hơn đến trụ sở ngoại giao này. Và toàn bộ nhân viên trong tòa đại sứ của Thụy Sĩ cũng đã được đi di tản để mà phòng ngừa tình huống xảy ra. Một số người còn mang theo cờ Ai Cập và Libya để bày tỏ ủng hộ cho những người Hồi giáo đang sống trong hai quốc gia đó. Và những cuộc biểu tình bạo lực tại hai quốc gia Ai Cập và Libya đã bắt đầu xảy ra từ ngày 11 tháng 9 nhằm phản đối bộ phim Hồi giáo nói trên. Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay thì tại Bangladesh cũng có hơn 100 người đã biểu tình tại thủ đô Dhaka để mà phản đối bộ phim. Những người tham gia biểu tình này chủ yếu là sinh viên đã hô vang khẩu hiệu đòi Hoa Kỳ phải xin lỗi và bắt giữ ngay những người làm ra bộ phim này. Và cùng ngày hôm nay, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Nigeria đã cảnh báo công dân của Hoa Kỳ trước mối đe dọa tấn công từ nhóm Hồi giáo cực đoan sau khi mà bạo lực bùng phát xảy ra tại Libya và Ai Cập, đồng thời hối thúc họ đề cao cảnh giác. Và hiện nay bên phía chính phủ của Ai Cập thì nghi ngờ rằng Al-Qaeda là chủ mưu sau vụ này. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Thưa quý vị, Hải quân Mỹ Tây Cơ cho biết là vừa bắt một trong những tên trùm buôn bán ma túy khét tiếng ở nước này. Hải quân Mexico đã xác định người bị bắt giữ ngày hôm qua là George Eduardo Costilla Sanchez, người bị tố cáo là thủ lĩnh của băng đảng ma túy Wolf. Costilla đã bị bắt ở vùng đông bắc của bang, của tiểu bang là Tamaulipas. Costilla được biết đến với cái tên là El Cos, tham gia Wolf vào những năm 1990 khi băng đảng này do Osiel Cardenas Guillen cầm đầu. Costilla làm việc trong đường dây này cho đến khi Cardenas Guillen bị bắt vào năm 2003 và y đã lên nắm quyền kiểm soát tổ chức này vào năm 2010 sau khi anh trai của Osiel chết trong một đợt truy quét của các binh sĩ Mỹ Tây Cơ. Giới hữu trách ở Mỹ đã trao giải thưởng 2.2 triệu đô cho ai bắt được Costilla, trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng trao thêm giải thưởng 5.5 triệu đô. Việc bắt giữ Costilla diễn ra một tuần lễ sau khi một người anh khác của Osiel Cardenas Guillen tên là Mario bị bắt ở Tamaulipas. Osiel Cardenas Guillen đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ năm 2007 và đã bị kết án 25 năm tù. Sức mạnh của tổ chức ma túy Gulf đã giảm sút khi trải qua những cái vụ thanh trừng đẫm máu với các cựu đồng minh và những thành viên của băng đảng Texas. Hơn 50.000 cái chết liên quan đến ma túy là kết quả của một cuộc tấn công của quân đội Mexico vào các tổ chức ma túy được Tổng thống Felipe Calderón ra lệnh tiến hành chỉ một thời gian ngắn sau khi ông nhậm chức vào năm 2006. Xin được trả lời với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin châu Á thì Human Rights Watch đang công kích điều mà họ gọi là những chính sách độc đoán của Thái Lan đối với người tị nạn. Tổ chức nhân quyền này nói rằng các chính sách đó làm cho hàng vạn người bị bắt và bị trục xuất. Trong báo cáo công bố hôm nay, Human Rights Watch ghi nhận sự đối xử của Thái Lan đối với khoảng 140.000 người tị nạn chen chúc ở các trại dọc theo biên giới, giáp với Miến Điện. Báo cáo nói rằng những người tị nạn sinh sống tại các trại quá đông người và ở những nơi hẻo lánh không thể đi lại một cách tự do, không thể làm việc để kiếm sống và con cái họ không được học hành tử tế. Báo cáo cho biết tình trạng của những người sống bên ngoài các trại đó còn thê thảm hơn vì họ có thể bị bắt và bị trục xuất ngay nếu không thông qua một quá trình tốn kém nhiều tiền bạc, khó khăn và tham ô để có được quy chế công nhân di trú. Bản báo cáo cho biết giới hữu trách Thái Lan đôi khi bắt những người ở ngoài trại làm lao động cưỡng bức hoặc giam giữ họ vô thời hạn để lấy tiền hối lộ từ gia đình họ. Human Rights Watch hối thúc Thái Lan làm việc với Liên Hiệp Quốc để thiết lập một hệ thống kiểm tra quy chế tị nạn, công bằng và minh bạch cho 40% người tị nạn Miến Điện mà họ nói vẫn chưa đăng ký. Tổ chức này cũng yêu cầu chính phủ Thái Lan soạn ra một kế hoạch để người tị nạn Miến Điện có thể hồi hương một cách an toàn một khi bạo động ở quê hương họ đã giảm thiểu. Thái Lan không ký Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn năm 1951. Hiện nay, vương quốc này không có một đạo luật về người tị nạn hay những thủ tục hữu hiệu để xét đơn của những người xin tị nạn. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin giáng AP đánh đi từ thủ đô Brussels cho biết rằng Tổng thống của Ai Cập là ông Mohamed Morsi đã lên tiếng chấn an tất cả các chính phủ ngoại quốc có đặt tòa đại sứ ở tại thủ đô Cairo rằng Ai Cập sẽ bảo vệ tất cả những tòa đại sứ này. Và sáng ngày hôm nay thì người ta đã thấy cảnh sát Ai Cập đã dùng lựu đạn cay để giải tán những người biểu tình trước cửa tòa đại sứ Hoa Kỳ, trong khi đón tiếp một số các phái đoàn tại Âu Châu, trong đó có ông chủ tịch của tất cả các quốc gia của Liên hiệp Âu Châu và những vị phụ tá về vấn đề kinh tế và thương mại, thì Tổng thống Morsi đã cho biết rằng ông rất lấy làm hối tiếc về những sự việc đã xảy ra cho tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Ai Cập, Libya cũng như là Yemen. Tuy nhiên, ông hứa sẽ bảo vệ tất cả những tòa đại sứ của tất cả các quốc gia tại thủ đô Cairo để không thể nào có thể xảy ra những chuyện đáng tiếc về nhân mạng như vậy. Và dĩ nhiên cho tới bây giờ thì Ai Cập là quốc gia với một nền tân dân chủ và cần phải nhận rất là nhiều những viện trợ về kinh tế từ phía Hoa Kỳ cũng như là Âu Châu. Cho đến nay thì cộng đồng Âu Châu đã hứa sẽ viện trợ cho Ai Cập khoảng 500 triệu euro, tức là vào khoảng 645 triệu tiền Mỹ Kim, để Ai Cập có thể phát triển nền dân chủ cũng như là kinh tế tại đây. Trong khi đó, cho đến bây giờ thì Ai Cập đã nhận được khoảng 449 triệu tiền euro rồi. Phía bên Hoa Kỳ thì cũng đã gửi hàng trăm triệu sang. Nhưng mà bây giờ tại Quốc hội Hoa Kỳ cũng như là một số các chính trị gia của Hoa Kỳ đã lên tiếng cho rằng đã đến lúc Hoa Kỳ cần phải rút những ngân khoản tới những quốc gia nào mà có những sự chống đối về phía Hoa Kỳ và chính phủ của họ không có đưa ra những biện pháp nào cụ thể, chẳng hạn như những quốc gia ở bên Trung Đông đang xảy ra như là ở Yemen, ở Libya, Ai Cập, Tunisia cũng như là ngay tại Afghanistan và Pakistan.
Dạ vâng, và thưa quý vị, bản tin bên phía châu Á vừa cho hay rằng Trung Quốc và Đài Loan trong ngày hôm nay đã lên tiếng bác bỏ việc chính phủ Manila chính thức đặt tên cho Biển Đông là Biển Tây Philippines, cũng như đồng tuyên bố rằng hành động của Philippines không ảnh hưởng đến những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh và Đài Bắc trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhấn mạnh hành động này của Philippines trong việc đổi tên không hề thay đổi thực tế, cho rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại nhiều hòn đảo và vùng biển xung quanh Biển Đông, trong đó bao gồm Trường Sa và Hoàng Sa. Trung Quốc nói rằng từ lâu nay, Biển Nam Trung Hoa là bản tên địa lý được toàn cầu chấp nhận, South China Sea, và được nhận sử dụng rộng rãi bởi những quốc gia trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ và bất cứ tổ chức quốc tế nào khác. Trong cùng một lúc thì Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng nêu tuyên bố, Đài Loan cũng không công nhận hành động đơn phương của Philippines khi mà châm ngòi vào lửa cho những cuộc tranh chấp chủ quyền. Thông báo nói trên được đưa lên trang website của Bộ Ngoại giao Đài Loan, kêu gọi những quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương nên tránh những hành động ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định trong khu vực và đối thoại thay cho đối đầu. Và trước phản ứng nói trên của Đài Loan và Trung Quốc, thì Philippines đã đáp trả bằng việc chính phủ Manila gọi tên Biển Tây Philippines thay vì cho bãi đáp cảng Scarborough, và hiện nay Biển Tây Philippines không thể nào gây xung đột với những quốc gia láng giềng. Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines là ông Edwin Licaria khẳng định rằng chính phủ Philippines không đe dọa những nước bạn khi mà gọi vùng biển nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế của mình là Biển Tây Philippines. Khi phản đối Trung Quốc và Đài Loan được đưa ra trong một ngày sau khi mà Philippines loan báo sẽ chính thức đăng ký với Liên Hiệp Quốc cái tên gọi mới Biển Tây Philippines thay cho khu vực Scarborough, thì hiện nay Tổng thống Philippines nói rằng tên gọi này là một điều khẳng định chủ quyền. Được biết đây là nỗ lực mà Manila nói nhằm xác định rõ ràng những khu vực chủ quyền của Philippines tại Biển Đông, trong đó bao gồm những khu vực thuộc quần đảo Trường Sa, mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Và phía Việt Nam vẫn chưa lên tiếng phản hồi trước hành động của Philippines nói trên. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Thưa quý vị, vẫn tin liên quan đến Á Châu thì Nam Triều Tiên hôm qua cho biết là Bình Nhưỡng bày tỏ sự không hài lòng và từ chối đề nghị của Nam Hàn về việc viện trợ thực phẩm, thuốc men cho những nạn nhân lũ lụt của Triều Tiên. Sau khi Triều Tiên kêu gọi viện trợ, Nam Triều Tiên quyết định cung cấp 10.000 tấn bột mì, 3 triệu thùng mì gói và thuốc men cho người dân chịu hậu quả lũ lụt của Triều Tiên. Tuy nhiên, Hội đồng Trật tự Triều Tiên đã gửi thơ bày tỏ sự không hài lòng về sự viện trợ và nói rằng không cần những vật dụng này. Thông báo của Bộ trưởng Nam Hàn cho biết, việc Triều Tiên từ chối sự viện trợ của Nam Hàn là điều hết sức đáng tiếc. Bình Nhưỡng cũng đã từ chối viện trợ của Seoul sau khi Nam Hàn khước từ yêu cầu vận chuyển xi măng và thiết bị hạng nặng, được cho là để phục vụ các mục đích quân sự của Triều Tiên. Theo cơ quan truyền thông của Triều Tiên, những trận lũ lụt từ tháng 6 cho đến nay đã làm hơn 170 người Triều Tiên thiệt mạng, hủy hoại hàng ngàn nhà cửa và diện tích lớn đất công nghiệp đất nông nghiệp, thưa quý vị. Cơn bão gần nhất đã làm 48 người chết và 21.000 người mất nhà. Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên phát đi hình ảnh nước này huy động những binh sĩ tham gia khắc phục hậu quả sau khi cơn bão tấn công khu vực hầm mỏ ở Kongdok, Pyongyang và Daehun. Thủ tướng Cho Yong-rim cũng đã đến thăm các khu vực bị thiên tai, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả. Trước đó thì Triều Tiên đã phải hứng chịu nạn hạn hán kéo dài, khiến cho tình trạng lương thực bị ảnh hưởng. Quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng từ năm 2010, sau khi mà Nam Triều Tiên đã cáo buộc là Bắc Triều Tiên bắn thủy lôi làm chìm tàu chiến của Seonan, khiến cho 46 thủy thủ Nam Hàn bị thiệt mạng. Sau đó thì hai quốc gia đã liên tục đưa ra những lời công kích và đe dọa tấn công lẫn nhau. Xin được trở lại với Thục Đoan.
Dạ vẫn, bản tin liên quan đến châu Á, thì những người biểu tình hôm nay tụ tập bên ngoài sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh để phản đối việc Nhật Bản mua những hòn đảo có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Nhật Bản đang mua 3 hòn đảo không người ở Biển Đông Trung Hoa do một gia đình người Nhật làm chủ. Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp có các cuộc biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc. Căng thẳng đã gia tăng hôm thứ 2 khi các giới chức Nhật loan báo việc ký kết hợp đồng mua đảo 26 triệu đô la. Chính phủ Nhật nói rằng việc này có mục đích ngăn không để cho bất kỳ một ai làm bùng ra một vụ đối đầu với Trung Quốc qua việc khai thác những hòn đảo không người ở mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài. Một giới chức cao cấp của Trung Quốc nói rằng căng thẳng vì vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ hiện nay có phần chắc sẽ gây thương tổn cho mối quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn thứ nhì và thứ ba thế giới. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Ngũ Giác Đài cho biết rằng trong tuần lễ tới thì Hải quân Hoa Kỳ cùng hơn hải quân của một tá các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ sẽ có một cuộc tập trận hải quân lớn nhất ở trong vùng biển Trung Đông để chống lại tất cả những việc thả mìn mà có thể xảy ra hoặc là đã xảy ra từ những lời hăm dọa của Iran, khi mà Iran đã từng tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, là nơi mà 1/5 tất cả lượng dầu xuất cảng đi qua cái ngã eo biển này. Và đây cũng là một trong những việc tập trận chung để cho Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ có thể chứng tỏ rằng sức mạnh của hải quân, và cũng như là để thể hiện cho phía bên Do Thái thấy rằng Hoa Kỳ vừa đưa ra hai giải pháp ngoại giao cũng như là áp lực mạnh về phần quân sự đối với Iran, cũng như là để đáp lại những sự đe dọa và tăng thêm áp lực về phía Iran phải ngưng tất cả mọi chương trình thí nghiệm vũ khí nguyên tử. Mặc dù Hải quân Hoa Kỳ cho biết rằng việc tập trận chung này không có nhắm vào bất cứ một quốc gia nào, nhưng mà chỉ nhằm vào mục đích chung là muốn cho tất cả các tuyến đường hàng hải tại khu vực này được luôn luôn mở rộng, không có hề bị ngăn chặn bởi bất cứ một tổ chức hay là một quốc gia nào. Cho đến bây giờ thì cũng đã có một vài lần xảy ra những cái vụ nổ bí mật đến cho một số các tàu thương thuyền của các quốc gia như là Nhật Bản và một số các quốc gia khác ở vùng này. Và người ta nghĩ rằng, theo lời của các giới chức tình báo cho biết, đó là những quả thủy lôi do chính hải quân Iran đã đặt ngầm ở dưới đáy biển. Và đồng thời Hoa Kỳ cũng đã đưa thêm 4 chiến hạm chuyên môn về vét mìn tới vùng vịnh, cùng với lại chiến hạm Pulse là một trong những chiến hạm rất là lớn đã được trang bị giống như là một đầu tàu của hải quân Hoa Kỳ để có thể cho các phi cơ trực thăng đáp từ đây, cũng như là các lực lượng biệt kích người nhái của hải quân Hoa Kỳ có thể xuất phát từ địa điểm này để đi tấn công những cái địa điểm mà nghi ngờ là do quân địch. Đây cũng là một sự việc liên quan đến hải quân Hoa Kỳ. Hàng không mẫu hạm USS John Stennis cũng đã tới vùng này vài tháng trước khi theo như chương trình dự định. Đồng thời có 2 chiếc hàng không mẫu hạm khác cũng đang ở trong vùng. Như vậy là lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã phô trương rất là mạnh tại vùng này. Ngoài hạm đội thứ 5 thì còn có rất là nhiều những chiến hạm của các hạm đội khác cũng được gửi tới đây để tăng cường sức mạnh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, quay trở lại với cuộc điện đàm của Israel và Hoa Kỳ, thì giới chức trách chính trị gia trên thế giới ngày hôm nay đưa ra lời nhận xét về việc này và nói rằng Hoa Kỳ có thể từ bỏ đồng minh của mình là quốc gia Do Thái Israel nếu mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục đơn thân độc mã trong cuộc chiến chống lại với Iran. Cuộc tranh cãi công khai giữa Israel và Hoa Kỳ trong tuần này khiến cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu gặp nhiều khó khăn trong việc đơn phương thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào Iran và có thể đối mặt với nguy cơ bị suy giảm uy quyền ở chính trong nước của ông. Mặc dù đã nhiều năm vừa qua, khi ông tiếp tục cảnh báo về nguy cơ Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu này đã không thể nào khiến bất cứ quốc gia nào trên thế giới tin tưởng rằng đây là điều cần thiết phải được hành động để mà nhằm chống lại Tehran, và ông cũng chưa thể nào thuyết phục được chính những người đang sống tại Israel rằng họ nên tự mình hành động. Hiện nay do Thủ tướng Netanyahu ngày càng gia tăng những hiềm khích và bất đồng với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, thì vị Thủ tướng này đã phải hứng chịu sự chỉ trích từ chính Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, và đồng thời khiến cho quốc gia Iran được hả dạ khi mà được nhìn thấy hai kẻ thù của mình đang cãi vã với nhau. Ông Netanyahu đã thành công trong việc khiến những đồng minh phương Tây tăng cường hơn nữa những biện pháp trừng phạt đối với Iran, nhưng mà ông vẫn chưa thể nào thuyết phục được trong tương lai cần phải có thêm hành động quân sự. Và điều này đã khiến cho ông mất đi nhiều uy thế ở trong chính trong nước của mình, bởi vì ông không thể nào giành được sự ủng hộ ưu ái của những quốc gia phương Tây cũng như người dân đang sống trong nước. Bên phía Do Thái hiểu rõ rằng rất khó để mà có thể lực lượng vũ trang của họ gây thiệt hại đáng kể cho Iran, cho nên ông muốn hợp tác với Hoa Kỳ để mà cùng thực hiện việc này, nhưng mà bên phía Hoa Kỳ thì thẳng thừng từ chối. Bà Ngoại trưởng Hillary Clinton còn cho biết chính phủ Washington đã không áp đặt bất kỳ giới hạn nào đối với Iran, và những lời bình luận của bà Clinton khiến cho chính phủ của Netanyahu nổi giận. Và một lời của giới chức cấp cao trong chính phủ Israel đã lên án những bình luận mập mờ của Hoa Kỳ, khiến cho mối quan hệ giữa Israel và Hoa Kỳ ngày càng bế tắc. Và ngày hôm nay, thừa cơ vụ việc này, người đứng đầu đảng Kadima, một đảng đối lập lớn nhất Israel là ông Shaul Mofaz, đã tuyên bố nói rằng liệu Israel đang cố gắng chống lại ai, chính quyền tại Washington hay là chính quyền của Iran. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị và dưới lan sóng của Đài Sài Gòn, phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.
Hội thiện nguyện góp một bàn tay CBG xin kính mời quý vị đến với buổi dạ tiệc gây quỹ cho hội từ thiện Teresa được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington với các ca sĩ Thế Sơn, Thanh Trúc của Trung tâm Thúy Nga, MC Ánh Chính, Ánh Đôn. Vé ủng hộ 40 Mỹ Kim, VIP 100 Mỹ Kim bán tại 4 địa điểm: văn phòng Michael Dow CPA Arlington, Vân Thảo Cosmetics trong Sài Gòn Mall Dallas, chợ Hồng Kông Market tại Asian Times Square và tại Fort Worth trong chợ Vietnam Plaza. Hội thiện nguyện góp một bàn tay CPG cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình Teresa Charity. Nhiều cụ già đói khổ đã được chén cơm bát gạo. Các lớp học từ thiện Anh Văn và Vi tính Computer đã được khai giảng trong 3 miền: Thanh Hóa, Huế và Bến Tre. Chi tiết xin gọi Anh Phan 817-845-5315, MicroDow CPA 817-501-8345.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuyết trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328. Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gót chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, Anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà.
Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rầy chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas-Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh qua 3 làn sóng 900 AM tại Houston, 890 AM và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas, Quỳnh Anh, Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ cho biết là Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật sai trái về Việt Nam, cái gọi là dự luật nhân quyền Việt Nam, với những thông tin sai trái, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam vừa được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua. Theo thông cáo báo chí đăng trên trang web của hạ nghị sĩ Chris Smith, Hạ viện Hoa Kỳ, thì chiều ngày 11 tháng 9 đã thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam năm 2012, số hiệu là HR 1410. Theo dự luật này, Hoa Kỳ không được viện trợ, không có mục đích nhân đạo cho Việt Nam nếu như Tổng thống Hoa Kỳ không xác nhận được với Quốc hội Mỹ rằng Việt Nam đã cải thiện đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền. Vào tháng 3 của năm nay, khi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật kể trên, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Lương Thanh Nghị đã khẳng định dự luật đưa ra những thông tin sai trái, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người ở Việt Nam. Theo phát ngôn viên này, thì trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên mọi lĩnh vực dân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Khi đó, thì hạ nghị sĩ Hoa Kỳ là ông Andy Faliomavega cũng cho rằng dự luật nhân quyền Việt Nam 2011 được thông qua tại Ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ là không công bằng với cả người dân và chính phủ Việt Nam. Nghị sĩ Fabio Mavega cho rằng với việc thông qua dự luật trên, người ta đã áp dụng một tiêu chuẩn kép đối với Việt Nam, tức là áp đặt một tiêu chuẩn cao hơn về nhân quyền đối với Việt Nam so với các quốc gia khác, trong đó có chính Hoa Kỳ. Hạ nghị sĩ Chris Smith đã từng hai lần đề nghị dự luật nhân quyền cho Việt Nam và đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua, nhưng đều đã bị trực viện bác bỏ. Thế được trở lại với trục đoàn ở Dallas.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thì Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng những phát biểu của ông Mitt Romney, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, về những vụ tấn công hai cơ sở ngoại giao của Mỹ ở Trung Đông, chứng tỏ sự thiếu suy xét của đối thủ của ông. Ông Romney đưa ra một tuyên bố hồi tối thứ Ba, tố cáo ông Obama đã xin lỗi về vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Cairo và mô tả hành động của ông Obama là nhục nhã. Ông Romney muốn nói tới một thông cáo mà sứ quán ở Cairo đưa ra trước đó trong ngày thứ Ba để lên án cuốn phim chế nhạo tiên tri Mohammed của Đạo Hồi. Thông cáo đó được công bố trước khi những người biểu tình xông vào sứ quán và trước khi thế giới biết tin đại sứ Mỹ ở Libya và ba viên chức khác bị giết hại trong vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi. Trong một cuộc họp báo được tổ chức một cách vội vã hồi chiều thứ Tư, ông Romney nói rằng việc lên án những vụ tấn công người Mỹ và bảo vệ các giá trị của mình là không bao giờ quá sớm. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CBS, Tổng thống Obama nói rằng phản ứng của ông Romney cho thấy một xu hướng là bắn trước nhắm sau. Những lời công kích của ông Romney đã làm bùng ra một cơn bão táp chính trị ở Washington với việc các chính khách đảng Dân Chủ và thậm chí những người thuộc đảng Cộng Hòa của ông Romney tố cáo ông Romney chính trị hóa một bi kịch của đất nước. Thượng nghị sĩ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện, đã mạnh mẽ đả kích ông Romney. Ông Kerry nói rằng ông Romney đã lên tiếng trước khi gia đình của những người bị giết hại được thông báo. Ông nói rằng phản ứng của ông Romney là vô trách nhiệm và tàn nhẫn. Ông David Frum, người viết diễn văn cho cựu Tổng thống George W. Bush của Đảng Cộng Hòa, nói rằng phản ứng của ban vận động của ông Romney là vô cùng tệ hại, xét theo mọi khía cạnh. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, và sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Barack Obama đã trả lời những câu phỏng vấn của hệ thống truyền hình Telemundo và ông cho biết rằng ông sẽ quyết định xem là Ai Cập là một đồng minh hay là một kẻ thù của Hoa Kỳ, tùy theo những sự phản ứng của chính phủ Ai Cập sau khi những vụ tấn công vào Tòa đại sứ Hoa Kỳ xảy ra từ tối thứ Ba và vẫn còn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Và Tổng thống Barack Obama còn biết rằng trong cái tiến trình gọi là Arab Spring, tức là cách mạng mùa xuân của khối Ả Rập ở bên Trung Đông, và việc tấn công vào những tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Ai Cập, Libya và Yemen ngày hôm nay đã khiến cho chính phủ Hoa Kỳ phải suy nghĩ lại về tất cả những liên hệ ngoại giao và sự giao hảo giữa Hoa Kỳ và các quốc gia này. Tổng thống Barack Obama cho biết rằng trong một vài trường hợp thì những chính phủ của các quốc gia này đã có những hành động đứng đắn, tuy nhiên trong một vài lúc khác thì họ lại có những hành động không có rõ ràng là một đồng minh của Hoa Kỳ. Và Ai Cập trong thời ông Mubarak là quốc gia nhận được viện trợ nhiều nhất của Hoa Kỳ về cả mặt quân sự lẫn thương mại, lên đến hơn 1 tỷ Mỹ Kim một năm. Nhưng mà tất cả những cái sự viện trợ này đã thay đổi một phần nào khi mà ông Mubarak đã bị lật đổ và thay thế bằng một chính phủ dân chủ. Và ngày hôm qua thì Tổng thống Barack Obama cũng đã nói chuyện với Tổng thống Morsi để lặp lại về cái tình trạng giao hảo giữa cả hai quốc gia cũng như là sự hợp tác giữa quân sự và kinh tế. Tuy nhiên, những chi tiết về các cuộc điện đàm này thì không có được tiết lộ ra ngoài. Tổng thống Obama cũng có những cuộc điện đàm rất là lâu với Tổng thống của Libya là ông Mohamed Magariaf. Mặc dù bên Libya thì tình hình có vẻ xấu hơn vì đại sứ Hoa Kỳ đã bị tử thương cùng với ba nhân viên ngoại giao khác Hoa Kỳ ngay tại thành phố Benghazi, là thành phố mà quân đội Hoa Kỳ trong cái kỳ và giúp những kháng chiến của Libya chống lại ông Gaddafi đã hoàn toàn bảo vệ thành phố này không bị thiệt hại nhiều giống như là những thành phố khác. Trong khi đó, theo giống như là bản tin của thuộc quan thì ngay tại Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama lại phải đối phó với những cái lời chỉ trích của ông Mitt Romney. Bây giờ có một số nhà phân tích lại cho rằng ông Mitt Romney đã đi quá đà và chính Tổng thống Barack Obama cũng đồng ý với những cái sự việc này. Trở lại với Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ cũng như là Tổng thống Obama vừa nhận được lời đề nghị từ phía của Nga trong việc cùng hợp tác, phối hợp chống lại phiến quân khủng bố cực đoan trong những quốc gia Trung Đông. Ngoại trưởng Nga là ông Sergei Lavrov cuối ngày hôm qua đã đưa ra lời đề nghị, nói rằng Nga và Hoa Kỳ nên phối hợp quân sự trong cuộc chiến chống lại khủng bố. Và trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, ông Sergei Lavrov đã gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton sau vụ đại sứ Hoa Kỳ tại Libya, ông Christopher Stevens, 52 tuổi, thiệt mạng trong vụ người biểu tình tấn công tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Benghazi. Và được biết thì ông Sergei Lavrov cũng nói rằng vụ việc này một lần nữa chứng tỏ sự cần thiết nhằm phối hợp giữa hai quốc gia, Nga, Hoa Kỳ, cũng như cộng đồng quốc tế trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố cực đoan dưới mọi hình thức. Và điều này cũng thể hiện rằng Nga hiện nay đang cố tình lấy lòng Hoa Kỳ để mà có thể thỏa mãn mục đích giúp giải tỏa những vấn đề bế tắc quân sự trong tương lai, như là việc Hoa Kỳ sẽ cho thi hành hệ thống phòng chống hỏa tiễn NMD trong khu vực châu Âu. Và cũng trong một diễn biến khác cùng ngày, thì Thứ trưởng Ngoại giao Nga là ông Alexander Gorshkov đã tuyên bố những cuộc đàm phán giữa Nga và Liên minh NATO về hệ thống phòng thủ hỏa tiễn NMD không thể nào thiếu sự thừa nhận từ phía NATO cũng như Hoa Kỳ, cho rằng hệ thống phòng thủ hỏa tiễn sẽ không nhắm vào Nga. Đồng thời, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng chỉ ra rằng hội nghị thượng đỉnh của Liên minh NATO tại thành phố Chicago hồi tháng 5 vừa qua đã thực hiện được bước đi đúng đắn, bởi vì tại đó đã có tuyên bố nói rằng hệ thống phòng thủ hỏa tiễn mà Liên minh NATO đang dự định thực hiện sẽ không gây phương hại cho Nga, và nếu thật sự xảy ra thì Nga sẽ có biện pháp đáp trả. Và theo lời của Tổng thống Putin thì mọi người đều hiểu rằng sự ổn định quốc tế sẽ không được cải thiện nếu mà vấn đề này không được giải quyết một cách song phương. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, một bản tin đánh đi từ New York cho biết là Bradley C. Birkenfeld, một cựu nhân viên của ngân hàng UBS, mãn hạn 2 năm rưỡi tù, vừa được chính phủ thưởng 104 triệu nhờ đã tố giác ngân hàng UBS trốn thuế. Án tù cho ông Birkenfeld là vì đã thông đồng với một nhà phát triển địa ốc giàu có ở California để trốn thuế liên bang của Hoa Kỳ. Vừa mãn hạn tù 2 năm rưỡi thì ông Birkenfeld, 47 tuổi, đã được Uncle Sam, IRS, thưởng cho 104 triệu trong chương trình tặng thưởng kẻ tố giác vì đã cung cấp các chi tiết mật của hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ. Nhờ vào các tin tức về phương cách ngân hàng UBS dùng để khuyến khích công dân Mỹ trốn thuế, ông Birkenfeld đã giúp đưa đến cuộc điều tra làm giảm vị thế lâu đời của Thụy Sĩ, vốn là thiên đường trốn thuế, và giúp thu hồi hàng tỷ đô la tiền thuế. Ngoài việc phải trả 780 triệu năm 2009 để tránh bị truy tố hình sự, ngân hàng UBS còn phải cung cấp các dữ kiện có liên quan đến trương mục của hơn 4.500 khách hàng Hoa Kỳ của họ. Việc tiết lộ tin tức cá nhân của các khách hàng, một điều gây ra cuộc tranh cãi gay gắt trong Quốc hội Thụy Sĩ, và sau cùng dẫn đến việc thông qua đạo luật cho phép chuyển giao cho chính phủ Hoa Kỳ đã gây ra sự hốt hoảng trong giới nhà giàu ở Mỹ và đã khiến cho hơn 14.000 người phải gia nhập vào chương trình ân xá, giúp cho cơ quan IRS thu hồi hơn 5 tỷ tiền thuế, tiền thiếu thuế, thưa quý vị. Và tiền thưởng dành cho ông Birkenfeld được coi là lớn nhất trong lịch sử của IRS, vốn có thể trả đến 30% số tiền phạt và tiền thuế thu hồi được từ những người trốn thuế. Xin được mời Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì đại công ty Hoa Kỳ Apple đã tung ra kiểu điện thoại mới nhất iPhone 5, mỏng và nhẹ hơn, có màn hình lớn hơn kiểu cũ được đưa ra thị trường gần một năm trước. Apple công bố loại phone mới tại một cuộc họp báo của công ty hôm thứ Tư ở San Francisco. Công ty tìm cách lấy lại địa vị dẫn đầu danh số điện thoại đã bị mất hồi đầu năm nay vào tay công ty Samsung của Nam Triều Tiên. Các nhà sản xuất khác cũng loan báo các sản phẩm mới trong những ngày gần đây. Trước nhu cầu của người tiêu thụ trên khắp thế giới muốn có điện thoại hiện đại nhất, Apple cho biết iPhone 5 được chế tạo bằng nhôm và kính dày 7,6mm, nặng 122g, đường chéo đo được 10,2cm. Apple cho biết điện thoại này có tốc độ xử lý nhanh hơn và có 3 micro thay vì 2 micro trong kiểu cũ. iPhone 5 sẽ được đưa ra bán vào tuần tới với giá như model cũ, Lúc ban đầu là 199 đô la cho những khách chịu ký hợp đồng 2 năm với các công ty điện thoại di động. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang những bản tin liên quan đến kinh tế Hoa Kỳ thì ngày hôm nay quỹ Reserve Federal, tức là quỹ ngân hàng dự trữ của liên bang, cho biết rằng sẽ bỏ ra 40 tỷ Mỹ Kim một tháng để mua lại tất cả những món nợ về những món tiền vay nhà, với lý do là kinh tế đã quá yếu để mà có thể đưa đến việc giảm bớt tình trạng thất nghiệp. Và đồng thời, Ngân hàng Dự trữ Liên bang cho biết họ cũng vẫn tiếp tục mua lại những cái món nợ này cho đến khi mà thị trường về vấn đề việc làm càng gia tăng hơn. Và đồng thời, chính phủ liên bang cũng vẫn tiếp tục giữ cho những số tiền lời được rất là thấp từ bây giờ cho đến khoảng giữa 2015. Và cả hai động tác này đều cho thấy rằng sau hai ngày họp ở tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang thì chính ông chủ tịch của ngân hàng đã ra lời tuyên bố ngày hôm nay để có thể đưa ra những biện pháp mới tiếp tục kích thích nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là việc gia tăng thêm công ăn việc làm. Tuy nhiên, một số các phân tích gia về kinh tế cho rằng việc chính phủ liên bang tiếp tục bỏ tiền ra để mua những món nợ như thế này có thể đưa ra những hậu quả xấu trong tương lai, khi mà những món nợ này chẳng hạn như là bị phá sản hoặc là không có được trả đúng thời hạn, cũng như là việc giữ những số tiền lời thấp, thì tiền lời thì bây giờ đã quá thấp rồi, không thể nào mà có thể xuống hơn được nữa. Thành ra đây cũng chỉ là những biện pháp có tính cách tạm thời mà thôi, với kết quả lâu dài thì chưa chắc đã có những cái ảnh hưởng gì đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ và sự phục hồi của nền kinh tế. Quý anh.
Dạ, và bản tin cuối cùng trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay xoay quanh Hoa Kỳ một cách ngắn gọn, nói rằng vào cuối tháng 9 này thì Hoa Kỳ sẽ đón tiếp Tổng thống Miến Điện tại Washington, cũng như là gặp gỡ Tổng thống Miến Điện tại New York, sau khi mà nguồn tin này được tuyên bố vào ngày hôm nay, cho hay rằng giới chức trách của Miến Điện đã nói Tổng thống Miến Điện ông Thanh Sang sẽ có chuyến công du Hoa Kỳ với tư cách là một nhà lãnh đạo một quốc gia đang được dần thay đổi trong thời gian vừa qua, sau khi mà được phía Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh trừng phạt. Được biết thì Tổng thống Thanh Sang của Miến Điện sẽ cùng tham gia phiên họp của Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại New York. Và nguồn tin cũng nói rằng có thể ông Thanh Sang sẽ ở lại Hoa Kỳ 3 ngày và bắt đầu chuyến công du của mình vào ngày 24 tháng 9 sắp tới. Bản tin này kết thúc cho phần Thời sự buổi trưa ngày hôm nay với ba miền. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình với Quỳnh Anh, chú Trọng Nghĩa, Thục Đoan và chú Huy Cường. Và mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.